A Tốn xin mến chào các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau và tiếp tục với tập 7 của Phòng Bếp Âm Dương. Trước khi vào chuyện thì cũng xin thông báo đây, video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tốn. Nếu như các bạn có thấy video này được up ở trên bất kỳ hệ thống khác hay kênh YouTube nào khác, website hay là app nào khác thì đều là những bọn ăn cắp trên công sức của người khác, và mong rằng các bạn hãy giúp mình report các hệ thống đó. Ok, ở tập trước, tập 6 thì chúng ta đã thấy sự xuất hiện của lần lượt các thế lực trong âm dương bát môn, những kẻ bị coi là tà đạo, và sự xuất hiện của một cái thế lực rất là quen thuộc trong các chuyện linh dị khu ma diệt ma, đó là Mã Gia. Mã Gia lần trước thì ở trong những chuyện trước, ví dụ như là Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, ví dụ như là Cương Thi Đạo Trưởng, thì chúng ta thấy là Mã Gia là ở phương Bắc, đúng không ạ? Nhưng lần này thì là Mã Gia ở Giang Nam. Tức là Mã Gia nó có rất nhiều phân nhánh. Mã Gia lần này là ở Giang Nam. Và cái cô nàng của Mã Gia lần này thì có một cái nét rất là đặc biệt, không cái gì khác, đó là Yuto. Hầu như là những cô nữ men chính trong mấy cái chuyện linh dị, tôi cảm giác hình như đều là những cô nữ Yuto. Nhưng không sao cả, ok, đi cùng với men thì đều là phải Yuto rồi. Không có Yuto thì không có cuốn hút, đúng không ạ? Bây giờ cái giải trí nó đang như vậy mà. Giải trí bây giờ cũng đang đổ về cái xu hướng Yuto mà. Yuto sẽ được ưu tiên. Không sao cả, anh em để tôi có giấy hộ nghèo. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 7 để xem là những cái thế lực trong âm dương bát môn là những ai. Hãy ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút subscribe, ấn hình chiếc chuông để nhận được thông báo. Ấn vào nút like nếu như thấy hay, để lại comment, chia sẻ cảm xúc, chia sẻ để tăng tương tác với video. Và đừng quên donate, động viên A Tốn. Chúng ta sẽ bắt đầu tập 7 của Phòng Bếp Âm Dương. Chương 41. Buổi trưa tại quán cơm nhà họ Bạch, Bạch Thường mồ hôi đầm đìa, vừa mới tiễn lớp khách hàng cuối cùng xong, ngồi phẹt xuống ghế. Nghe nói hôm nay phụ cận lại có quán cơm đóng cửa, đổi ngày bán vé số đi, như vậy có phải là tốt hay không? Hắn cau mày chăm chú suy nghĩ, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Ở ngoài cửa tấm bảng đen có viết: ngày hôm đó thực đơn nhân gấp đôi. Hắn viết xong, hài lòng quan sát, quay trở về phòng tự nhủ: gấp đôi số lượng ăn, như vậy có thể làm cho mình nhẹ nhõm hơn một chút. Bởi vì hôm qua thả ra bản mệnh sát quá độ, thân thể của hắn bây giờ mệt mỏi, ngủ đến sáng mới tỉnh, bận rộn cả một buổi trưa, bây giờ thật sự là mệt muốn chết, không chịu nổi. Chỉ là chuyện tối hôm qua chưa xong, nấm linh thi cũng chưa tìm được, hắn ngồi ở trên ghế suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Đúng lúc này, ở trên đường một chiếc xe chạy tới dừng trước cửa tiệm cơm. Ở trên xe có một người mặc âu phục, mang mắt kính gọng vàng, trông rất là đầu gấu. Bạch Thường cũng không muốn giao thiệp với loại người như vậy, đang muốn đứng dậy đóng cửa quán, người kia lại bước nhanh tới.
Này này, đừng có đóng cửa quán, chúng tôi tới ăn cơm đây.
Ăn cơm sao? Không khéo rồi, tôi đây chuẩn bị đóng cửa đây. Bạch Thường gãi gãi mũi nói:
đóng cửa không phải sao? Ê, người vẫn đây, cửa chưa đóng, làm sao lại gọi là đóng cửa? Bây giờ là giữa trưa, anh đóng cửa chẳng phải là quá sớm sao? Nào, tiệm cơm mở cửa lại không tiếp khách, đây là đạo lý gì vậy?
Thật xin lỗi, đây là quy củ ở chỗ này. Mỗi một ngày tôi chỉ buôn bán một chút, đã quá giờ là thôi đó.
Một chút, cậu xem một chút, bây giờ vẫn còn kém một khắc đồng hồ mà.
Được rồi, nhưng mà chỗ này thực đơn của chúng tôi vừa mới gấp đôi số tiền đó. Anh thật sự có vẻ...
Bạch Thường cười cười chỉ tấm bảng.
Cái gì?
Đơn đôi số hiệu giới hạn ăn là sao?
Người kia nghi ngờ nhìn tấm bảng, mặt đầy mơ hồ. Cái này là cái quái gì vậy? Làm sao lại có cái quy củ như thế? Hôm nay là ngày số 8, là số kép. Thế nhưng tên mắt kính gọng vàng này là mắt một mí.
Ngượng ngùng, vị khách quan này, thôi ngày mai đến sớm vậy.
Bạch Thường bây giờ cả người mệt mỏi. Hắn xoay người trở về. Lúc này từ trên xe có một người bước xuống, lại là một đại mỹ nhân. Nàng cao phải đến 1m7, vóc người gầy nhỏ, đeo một cặp kính rất thời trang.
một cặp mắt trong veo, mái tóc màu đỏ, đôi chân thon dài phảng phất nhìn qua mà cái quần jean bó sát lộ ra nàng thật sự là mong manh. Thế nhưng điều không hoàn mỹ là người phụ nữ này hình như là quá gầy, làm cho người ta vừa nhìn cũng sinh lòng thương tiếc.
Ông chủ này, anh đã nói ở đây là đơn đôi số hiệu giới hạn ăn, vậy xin hỏi tôi có thể được hay không?
Nàng lấy xuống kính râm, nhìn sang đôi mắt trong veo, tự tiếu phi tiếu nhìn Bạch Thường. Là mắt hai mí, đây tuyệt đối là mắt hai mí, quả nhiên là xinh đẹp. Không sai, Bạch Thường lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã bị ánh mắt của nàng hấp dẫn. Nhưng trong mắt của Bạch Thường, đôi mắt của mỹ nữ này lại đổ ra một nét đặc biệt u buồn. Loại cảm giác này đứng ở trước mặt Bạch Thường giống như là một người có linh hồn uất ức vậy.
Được rồi, ở vị này là mắt hai mí, xin hỏi cô có muốn ăn gì không?
Bạch Thường mở miệng, mỹ nữ còn chưa lên tiếng, tên mắt kính gọng vàng vênh váo đi tới.
Xem ra anh gần đây rất ít xem tivi, tôi giới thiệu với anh, đây là Dương Thiên Thiên, Dương Tiểu Thư, là một nhân vật tài tử.
Bạch Thường sửng sốt quan sát.
Ê, cái này bây giờ mới biết đó. Tháng trước có một bộ phim, ở bên trong đó nữ phụ hình như là vị Dương Thiên Thiên tiểu thư này.
Nghe nói đây là một ngôi sao mới nổi, hình như gần đây trong một cuộc tuyển nhân tài lan truyền, không nghĩ tới mới quay một bộ phim đã nổi nhanh như vậy. Thế nhưng đây là một nhân vật minh tinh, đang thời điểm xuân phong đắc ý, làm sao lại biết đến cái quán cơm nhỏ của mình. Còn nữa, Bạch Thường nhớ bộ dáng của nàng ở trong tivi cũng không có gầy gò như vậy.
À, xin lỗi, nhà tôi nghèo, không có tivi. Muốn ăn cơm hả? Vậy nhanh một chút, tôi phải đóng cửa đó.
Bạch Thường nhún vai, lấy ra một phần thực đơn để lên bàn. Tên mắt kính gọng vàng nhìn xong, Dương Thiên Thiên lại cười nói,
nếu như vậy tôi vào thẳng vấn đề. Thật ra tôi nghe nói quán cơm của anh rất đặc biệt, cho nên tôi muốn thử một lần.
Thử một lần? Đây là ý gì? Người bình thường đến tiệm ăn cơm cũng sẽ nói là đến nếm thử, làm sao lại là thử một lần?
Tên mắt kính bỗng nhiên đi tới trước người Bạch Thường, hạ thấp giọng, nói thật với anh, Dương Tiểu Thư gần đây không thích ăn uống lắm, không có khẩu vị, thân thể cũng gầy rộc đi. Nếu như anh làm thức ăn có thể để cho Dương Tiểu Thư hài lòng.
Hắn từ trong túi lấy ra một sấp tiền, quơ quơ trước mặt của Bạch Thường. Ai ngờ Bạch Thường cả mí mắt cũng không động, lười biếng gãi gãi cái mũi.
Nếu như anh cảm thấy có tiền là có thể làm cho Dương Tiểu Thư hài lòng, vậy dứt khoát để cho nàng ăn tiền đi, còn đến tiệm cơm làm gì?
Tên mắt kính sửng sốt một chút, Dương Tiểu Thư lại che miệng cười cười.
Thú vị, ông chủ quán cơm họ Bạch cũng đặc biệt như vậy. Tôi đối với thức ăn ở nơi này có vẻ có hứng thú đây.
Bạch Thường chỉ thực đơn, phiền chọn thức ăn đi. Dương Tiểu Thư cúi đầu nhìn một chút, kinh ngạc khẽ kêu lên.
Quả nhiên, ở đây khác những nơi khác, món ăn ở đây giá cả cao hơn so với tửu điếm cấp 5 còn phải đắt hơn rất nhiều đó.
Nàng nhìn một hồi thực đơn, có chút tẻ nhạt đưa cho tên mắt kính.
Bỗng nhiên tôi lại không muốn ăn gì nữa, anh xem một chút đi.
Tên mắt kính hiển nhiên là người đại diện của nàng, vội cầm lấy thực đơn xem mấy lần.
Cái này là tơ thịt chà bông, nhìn cũng không tệ đó. Trước hết lấy một phần này đi, một phần canh tuyết liên phủ dung nữa, còn rau cải xào măng non đi, một cái chân giò hun khói chưng bí ngô, tốt lắm, như vậy được rồi.
Bạch Thường gật đầu, được rồi, tổng cộng anh gọi 2 món, một canh, một phần tơ thịt chà bông bánh bột, tổng cộng là 68.000, xin trả tiền trước.
Cái gì?
Tên mắt kính không tưởng tượng nổi, trợn mắt, thiếu chút nữa rơi cả mắt kính xuống đất.
Này này, anh đùa cái gì vậy? Những công thức nấu ăn này ấy, bỏ tiền ra mà mua thực phẩm thì cũng chỉ đến 100 đồng thôi, mà anh lại đòi đến 68.000.
Bản thân Dương Tiểu Thư cũng kinh ngạc. Thật ra đối với nàng mà nói, 68.000 một bữa ăn thật ra cũng không có đáng kể, nhưng một tí đồ như vậy làm sao lại đắt như thế.
Bạch Thường nhận lấy menu nấu ăn nói,
anh không phải ở trên thực đơn đều đã viết giá cả hay sao? Xem một chút đi. Đấy, cẩn thận mà xem.
Xin lỗi, tôi nói thẳng, bệnh của Dương Tiểu Thư, nếu như 68.000 có thể trị hết được, anh sẽ có lợi ích rất lớn đó.
Nếu như đã nhờ cậy không nể mặt tôi như vậy, tôi còn có việc, các người không ăn thì thôi, gặp lại sau.
Bạch Thường ra lệnh đuổi khách. Dương Tiểu Thư nửa ngày mới phản ứng lại được, tò mò.
Anh nói tôi có bệnh. Là bệnh kén ăn sao?
Bệnh kén ăn tính là gì? Cô bây giờ là gặp phải chứng bệnh bi quan, đại khái là chỉ có thể sống được mấy tháng thôi.
Cái gì?
Cả hai người đồng loạt đứng lên kinh ngạc. Bạch Thường lại ngồi xuống, hai chân đông đưa, ung dung thong thả. Tôi biết những minh tinh như các cô, vì để nổi tiếng chuyện gì cũng muốn làm. Tôi hỏi cô, gần đây có phải là cô ở nhà nuôi một cái thứ đồ vật gì đó?
Dương Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt. Bạch Thường nói không sai, mấy tháng trước nàng nghe lời đồn đại trong giang hồ, lén lén ở nhà nuôi tiểu quỷ. Thế nhưng ở trong thế giới giải trí, đây là chuyện cũng rất bình thường. Chẳng lẽ bệnh kén ăn gần đây của mình có liên quan đến tiểu quỷ?
Này, người làm sao biết?
Dương Thiên Thiên không hiểu hỏi. Bạch Thường chỉ phía sau của nàng.
Đơn giản thôi, từ lúc cô xuống xe, tôi đã thấy trên lưng của cô có một đứa bé trai đang nằm đó.
Chương 42. Quỷ biếng ăn.
Cái gì? Trên lưng của tôi có một đứa bé trai?
Dương Thiên Thiên sợ đến mặt trắng bệch, quay đầu nhìn lại cũng không thấy gì cả. Tên mắt kính con người chuyển động, đi lên cười nói:
"Ê, ông chủ Bạch quả nhiên là cao nhân, thật sự là không dám giấu. Gần đây Dương tiểu thư là gầy quá, cả ngày không ăn không uống, tình trạng cơ thể càng ngày càng suy nhược. Công ty của chúng tôi lo lắng, nếu như mà ông chủ Bạch có thể 68.000.
Bạch Thường cắt lời, mỉm cười: "Không thành vấn đề, chỉ cần ông chủ Bạch có thể đuổi con tiểu quỷ này, tôi biếu anh 100.000 đi."
Dương Thiên Thiên run sợ. Bạch Thường nhìn nàng sắc mặt trầm xuống, cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng bếp.
Hai món anh, một bát canh, một phần tơ thịt chả bông bánh bột. Chờ một chút đi.
Nhìn Bạch Thường trong phòng bếp bắt đầu bận rộn, Dương Thiên Thiên một lần nữa ngồi xuống, nhưng đứng ngồi không yên, không nhịn được nhìn sang xung quanh.
Dương tiểu thư, tên đầu bếp này quả thật là có bản lĩnh, nhưng nếu như quả thật đuổi tiểu quỷ này, sợ rằng đối với sự nghiệp của cô sẽ bất lợi đó.
Tên gọng vàng híp mắt, Dương Thiên Thiên cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng nàng lắc lắc đầu:
"Tôi không quan tâm. Anh không nghe hắn nói sao? Tiểu quỷ trên lưng của tôi đó, cái này là quá dọa người đó. Nếu như còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị nó hành đến chết đó."
"Nhưng mà Dương tiểu thư, như vậy mọi cố gắng của chúng ta từ trước tới nay coi như là uổng phí.
Chẳng lẽ anh muốn tôi chết sao? Như vậy thì có lợi ích gì sao?"
Thấy Dương Thiên Thiên nổi giận, tên kính gọng vàng cười khan, không nói. Ở trong thế giới giải trí, sự tình nuôi tiểu quỷ cũng không phải là bí mật lớn. Dương Thiên Thiên tuy nói bên ngoài điều kiện cũng không tệ, nhưng từ đầu tới cuối, nàng kém chính là vận khí. Vì vậy, nàng dùng một số tiền lớn ký với công ty kinh doanh. Thời điểm năm ngoái, nàng đi đến gặp người đại diện của nàng chính là Đường Cát, chính là tên mắt kính gọng vàng. Không biết từ đâu Đường Cát mang về một cái hũ sành bọc vải đen, thần bí giao cho Dương Thiên Thiên. Lúc đó Dương Thiên Thiên đã nghĩ đến khả năng là nuôi tiểu quỷ, nhưng vì nóng lòng muốn nổi tiếng cũng không suy nghĩ nhiều. Dựa theo Đường Cát hướng dẫn, cứ 7 ngày lại dùng máu ở đầu ngón tay của mình nhỏ vào trong bình, lén lút nuôi tiểu quỷ. Qua không bao lâu, vận khí của nàng quả nhiên chuyển tốt, liên tiếp nhận được 2 vai diễn, theo đó mà dần dần bắt đầu nổi tiếng. Nàng trở thành hàng hot. Nhưng ít ngày trước, nàng xuất hiện triệu chứng tinh thần hoảng hốt, lại kén ăn. Nàng ăn cũng không có khẩu vị gì cả, trọng lượng cơ thể cũng giảm đi, cả người uể oải, không muốn vận động. Đi xem rất nhiều bác sĩ cũng không thấy khá hơn, cho nên nàng mới đến quán cơm họ Bạch, thuần túy là vì mộ danh mà tới, cũng muốn chữa trị bệnh kém ăn của mình. Lại không nghĩ đến Bạch Thường một câu nói đã vạch trần chân tướng, tất cả thì ra là do tên tiểu quỷ đang tác quái.
"Này, thức ăn của các người đây."
Quả nhiên khác với những người khác, những thức ăn này mặc dù không có gì đặc biệt nhưng cũng rất tinh xảo. Nhất là canh tuyết liên phù dung, chẳng những màu sắc hết sức hoàn mỹ, để cho người ta nhìn đã thèm dò cả dãi. Hơn nữa, bên trên canh phù dung lại có một đóa tuyết liên hoa. Dương Thiên Thiên không nhịn được, cầm lên đũa vừa muốn động, Bạch Thường lại đưa tay cản nàng:
"Cô không thể ăn."
"Tại sao?" Dương Thiên Thiên sững sờ. Bạch Thường ngẩng đầu, giọng nói ôn nhu đối với ở sau lưng của nàng:
"Người đừng có đói bụng lắm phải không? Ăn đi, đây là ta chuẩn bị cho người đó."
Sống lưng của Dương Thiên Thiên lạnh lẽo, vội vàng xoay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt của Bạch Thường từ từ nhìn xuống, giống như là có một người
dưới cái nhìn của hắn, bắt đầu từ từ ngồi xuống ghế.
Đây là có chuyện gì vậy? Những thức ăn này.
Đường Cát cũng trợn tròn mắt. Tiếng nói còn chưa có hết, Bạch Thường bỗng nhiên liếc mắt lườm bọn họ một cái, khẽ lắc đầu, tỏ ý là bọn họ không cần nói.
Những thức ăn này không phải là cho cô ăn, mà là cho nó ăn, bởi vì nó rất đói đó.
Bạch Thường lui lại hai bước, ngưng mắt nhìn xuống bàn. Dương Thiên Thiên ngơ ngác.
Là có ý gì? Nó rất đói.
Không sai, là nó rất đói.
Lúc này, ở trong mắt của Bạch Thường, có một đứa bé trai độ 3-4 tuổi, chính là vội vàng đang leo lên bàn, bốc những thức ăn bắt đầu ăn. Bất quá đứa bé trai này rất gầy, sắc mặt xanh lè lè, giống như là thiếu dinh dưỡng lâu ngày hoặc là bị bỏ đói đã lâu. Bạch Thường không có nói với Dương Thiên Thiên, đứa bé trai này thật sự là một con quỷ đói ăn. Trong Bách Quỷ Chí Dị có ghi lại, quỷ đói ăn hết sức bi thảm. Nó được đặt tên là quỷ đói ăn cũng không phải là nó không cần ăn đồ ăn, mà là nó không được ăn. Thời điểm ở địa ngục, quỷ đói ăn cả ngày đi lang thang kiếm ăn, nhưng nó vất vả lắm mới kiếm được một chút thức ăn thừa thãi. Thế nào mà vừa muốn uống nước, nước lên hết, vừa tìm được trái cây thì là trái chua trái chát. Cho nên nói, loại quỷ này so với ngạ quỷ còn thảm hại hơn. Cho dù đi chuyển thế đầu thai cũng là tính mạng quá ngắn, rất nhanh sẽ chết yểu. Dương Thiên Thiên dùng loại tiểu quỷ này để đổi vận cũng là có tác dụng, nhưng nếu như dùng một thời gian dài, đến cả huyết khí cũng không thể nào cấp dưỡng cho quỷ đói ăn được, nó sẽ càng ngày càng suy yếu. Đương nhiên, ký chủ cấp dưỡng cho nó là Dương Thiên Thiên cũng sẽ xuất hiện tình trạng giống như nó. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là bệnh kén ăn, sau đó từ từ mất đi tinh huyết, cuối cùng là dẫn đến tử vong. Thời điểm quỷ đói ăn suy nhược, nó sẽ bắt đầu cắn trả ký chủ, lấy ký chủ làm thức ăn, cho nên Dương Thiên Thiên gầy rộc đi như vậy. Thật ra chính là do con quỷ đói ăn ăn huyết nhục của nàng. Đối phó với loại quỷ đói ăn này, phương pháp xử lý chỉ có thể là tiêu diệt hồn phi phách tán. Bất quá con quỷ đói ăn này vận khí rất tốt, ở trong thiên hạ chỉ có quán cơm nhà họ Bạch mới có thể làm ra thức ăn cho con quỷ đói ăn. Nhìn con quỷ đói ăn ăn như hổ đói, quét sạch một bàn thức ăn, Bạch Thường mỉm cười đưa tay, ngón tay cái dùng ngón trỏ xoa xoa mấy cái nói, quyết định 68.000.
Cái gì vậy? Cái gì mà quyết định? Anh đã đem con quỷ kia đuổi đi chưa? Được chưa?
Đường Cát không kịp đợi mà hỏi. Bạch Thường hừ một tiếng, phất tay với tiểu quỷ. Tiểu quỷ liền nở ra một nụ cười quái dị, sau đó bò lại trên người của Dương Thiên Thiên.
Các người đó, lợi dụng người ta xong liền muốn đuổi người ta đi, còn có nhân tính hay không?
Bạch Thường khinh thường nói. Dương Thiên Thiên kinh ngạc. Anh không đuổi nó đi, vậy nó ở đâu? Nó đã ăn đồ ăn chưa? Nàng tò mò nhìn thức ăn. Trong mắt của nàng, những món kia căn bản là cũng không động, làm sao màu sắc bỗng nhiên trở nên thiêu thối. Từ thức ăn bay ra mùi thơm cũng không còn.
Cô không cần để ý, cô chỉ cần biết chứng kén ăn của cô đã được chữa. Sau khi trở về muốn ăn cái gì thì ăn. Còn nữa, sau này đối xử với nó tốt một chút.
Tại sao?
Bởi vì nó là một đứa bé rất đáng thương đó.
Dương Thiên Thiên còn muốn hỏi cho ra lẽ, trong bụng chợt ủng ục một tiếng, mặt của nàng đỏ lên.
Tôi hình như là hơi đói.
Bạch Thường mỉm cười.
Cô không phải là chỉ có hơi đói đâu, mà cô đã đói rất lâu rồi đó.
Chứng bệnh kén ăn của Dương Thiên Thiên khỏi thật. Đường Cát hí ha hí hửng lấy ra mấy sấp tiền, cúi người.
Ông chủ Bạch thật là bận rộn, đây là 10 vạn đồng, đừng có khách khí.
Bạch Thường mỉm cười.
Không cần cảm ơn, tôi không khách khí đâu. Bất quá tôi nhắc nhở anh, nuôi tiểu quỷ là phải nuôi cho cẩn thận. Sau này nếu như phát sinh tình huống như vậy thì đem nó mang đến đây.
Ý của anh là sau này còn phát sinh?
Trong thời gian ngắn thì không đâu, lần này nó đã ăn rất no rồi.
Bạch Thường ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Thiên, thấy tiểu quỷ trên lưng của nàng vui vẻ, cũng nở nụ cười. Dương Thiên Thiên mất tự nhiên, do dự một chút.
Tôi bây giờ rất muốn ăn, anh có thể làm cho tôi một chút đồ ăn không?
Xin lỗi, cửa hàng đóng cửa, muốn ăn lần sau đến sớm.
Bạch Thường không khách khí, hạ lệnh đuổi khách. Hắn có thể không có thời gian phục vụ vị đại tiểu thư này. Dương Thiên Thiên suy nghĩ một chút, lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới, nhoẻn miệng cười.
Nếu như vậy, chúng tôi cũng không quấy rầy. Lần này cảm ơn anh đã hỗ trợ.
sau này có việc gì cứ đến tìm tôi. Bạch Thường lơ đễnh nhận lấy danh thiếp đút vào túi, vừa mới tiễn hai người ra cửa, bỗng có một người xuất hiện phía sau lưng hắn, phát ra tiếng cười quái dị. Bạch Thường quay đầu nhìn lại, người đứng đằng sau lại là Đại Hoàng. Chương 43: Nấm Linh Thi.
Này, em gái của anh đó.
Bạch Thường theo bản năng đá một cước, đem Đại Hoàng đá cho ngã chồng vó. Đá xong, hắn mới nhớ tối hôm qua Đại Hoàng bị ác sát bám vào người, thế nhưng bây giờ lại là người sống sờ sờ.
Này này lão đại, cậu đá tôi làm gì?
Đại Hoàng nằm ở trên đất mắng nhiếc. Bạch Thường đi lên đỡ hắn dậy, quan sát trên dưới.
Này, tiểu tử anh hôm nay thế nào? Buổi sáng tôi đã gọi điện cho Lưu phó hiệu trưởng, ông nói anh ở bệnh viện, hơn nữa có cảnh sát canh chừng, làm sao mà anh trốn ra ngoài được?
Đại Hoàng xoa xoa cái mông, tức giận nói:
Tôi đâu có phạm pháp gì, cảnh sát theo dõi tôi làm gì?
Nói bậy, anh không phạm pháp, nửa đêm nửa hôm ở đó làm gì? Dưới đất có một đống xương người chết, anh giải thích như thế nào đây? Hả?
Giải thích cái cọng lông. Ban đêm tôi nói tôi chạy bộ thể dục thôi, không biết làm sao bị té xỉu. Cảnh sát không hỏi được gì thì thả tôi ra thôi. Đúng rồi, bọn họ còn nói tôi đánh nhau với người ta à. Thật sự là đánh nhau một trận dữ dội với người ta à.
Hey. Sau đó là bị cho sét đánh.
Cậu nói buồn cười không? Thật là buồn cười, bị sét đánh. Con mẹ nó bị sét đánh, làm sao lại có thể bị sét đánh?
Bạch Thường lại tiếp tục đá vào mông hắn một cái.
Cười cái rắm đó, anh vốn là bị sét đánh, đánh không chết anh coi như là cái mạng của anh lớn đó. Tôi hỏi anh tối ngày hôm qua đã làm gì? Anh có nhớ trước khi anh bất tỉnh xảy ra chuyện gì hay không?
Đại Hoàng gãi gãi đầu.
Hey, tôi không biết thì mới đến hỏi cậu đây. Tôi đã nói hết rồi, tôi chỉ nhớ rõ là tối ngày hôm qua tôi chạy bộ ban đêm, sau đó tôi gặp thằng Trịnh Hà, chuyện về sau tôi không có nhớ rõ đâu.
Ai, tôi hiểu rồi.
Bạch Thường suy nghĩ một chút lại hỏi:
Thế mấy người kia thế nào? Cảnh sát nói thế nào?
Tình huống cụ thể tôi không biết, chỉ nghe nói mấy người kia đều bị trọng thương, nhất là thằng Trịnh Hà. Hai tay của hắn bị phế, xương bị gãy nát, hơn nữa đến cả quả trứng rái cũng bị dập nát rồi. Không biết là ai làm ấy, thật sự là độc ác à.
Sau đó thì sao? Bạch Thường sờ lỗ mũi, trong lòng nói tối ngày hôm qua mình thật sự là ác đến như vậy hay sao?
Sau đó tôi nghe cảnh sát nói thương thế của bọn họ, sau khi tốt lên thì cũng phải đến bệnh viện tâm thần đó. À đúng rồi, còn nữa, bọn họ có nói ban đêm tôi thế nào, còn mẹ nó lại xông vào ký túc xá nữ. Ấy, đây không phải là tán gẫu đâu, mặc dù tôi cũng muốn như vậy nhưng tôi không có cái can đảm như vậy à.
Bạch Thường gật đầu không nói. Thật ra thì kết cục của bọn Trịnh Hà ngay trong dự liệu của hắn. Mấy người kia bị Âm Thập Cửu lợi dụng, nói là thu đồ đệ, nhưng trong cơ thể đã sớm bị ác sát phụ thể, bị Âm Thập Cửu khống chế, cuối cùng lại bị ác sát cắn trả, phát điên coi như là cũng bình thường. Hung thủ sát hại Ninh Đan Đan chắc chắn là bọn chúng. Bất quá bọn họ điên, vụ án này coi như là đóng lại. Bất quá vấn đề này Mã Gia Quang sẽ tự biết giải quyết, cũng không cần hắn phải bận tâm. Điều hắn lo nghĩ chính là địa huyệt kia có cửu âm thiên sát, lại có Âm Thập Cửu dòm ngó. Muốn biết những thứ này có lẽ phải đi tìm Mã Giao Quang. Nghĩ đến đây, Bạch Thường do dự một chút. Mã Giao Quang là người của Giang Nam Mã Gia, đây chính là thiên hạ đệ nhất khu ma gia tộc. Mình lại là người trong Âm Dương Bát Môn. Trên góc độ giang hồ mà nói, dù sao thì hai bên cũng là tử địch. Nhất là tối ngày hôm qua, Mã Giao Quang lại hiểu lầm mình. Lúc này mình mà đi tìm nàng, chỉ sợ là bị đuổi đi mà xấu hổ. Như vậy đi, sau này nhất định là phải tìm được Nấm Linh Thi sớm một chút. Bây giờ đã qua 2 ngày, nguyên liệu nấu ăn thứ 2 cũng chưa tìm được. Ai, còn chưa chắc, đến lúc đó bản thân mình có khi phải đập cái cửa hàng này theo giao ước mất.
Đại Hoàng, chuyện này đến đây coi như xong, anh đừng nói gì nữa, cũng đừng có hỏi nhiều, coi như là chưa từng có vấn đề gì cả, cứ về bán hàng như bình thường đi. Bất quá cái nồi bún cày đó của anh đổi một cái nồi khác đi.
Bạch Thường cũng không có nói với hắn, tối ngày hôm qua hắn bị ác sát phụ thể, dẫn mình đi đến rừng cây. Đại Hoàng cũng không hỏi, cười khổ.
Ê, mở tiệm à? Phòng chừng là 2 ngày nữa cũng không mở được đâu.
Sao vậy?
Tôi không biết là ai làm đem cái phòng ăn đập nát bét rồi. Chính là buôn bán đã khó khăn rồi, nghe nói trường học còn bị cảnh sát theo dõi đó, cũng không biết kết quả.
Đại Hoàng, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh nói tôi có thể hại anh hay không?
Bạch Thường bỗng nhiên vỗ vỗ vai Đại Hoàng đồng tình. Ê, tôi cũng không biết tại sao cậu lại hỏi như vậy.
Không có gì đâu. Tôi mới thu vào được hơn 10.000 đồng, anh cầm đi, trở về quê tránh mấy ngày đi. Còn nữa, sau này nếu mà nhìn thấy bác gái họ Tần ở ký túc xá thì anh cẩn thận một chút đó.
Đại Hoàng gãi gãi đầu suy nghĩ, sau đó nhìn sang Bạch Thường mỉm cười đuổi đuổi hắn đi. Ngồi lại trong tiệm suy nghĩ một hồi, Nấm Linh Thi còn chưa tìm được, xem ra Bát Âm Chi Địa là không ổn, mình vẫn phải đi tìm Quách Què để hỏi xem vị trí của Cửu Âm Chi Địa. Hắn đang định lên đường, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng người gọi.
Đóng cửa rồi, muốn ăn thì ngày mai trở lại đi.
Bạch Thường cũng không ngẩng đầu, vẫy tay, một bên vẫn dọn dẹp.
Này, nếu như ta nhất định hôm nay phải ăn thì sao?
Nghe được âm thanh này, Bạch Thường sững sờ ngẩng đầu, nhìn thấy Mã Giao Quang đứng ở cửa. Hôm nay nàng mặc cảnh phục, tóc buộc tỉ mỉ, nhét vào trong mũ, cả người từ trên xuống dưới lộ ra một cỗ lão luyện nghiêm nghị, trong mắt lại càng lạnh lùng.
Mã cảnh quan.
Bạch Thường ngoài ý muốn, nàng vì sao lại tới đây?
Sao không hoan nghênh sao?
Mã Giao Quang mỉm cười đi vào, tìm một cái bàn ngồi xuống, thuận tay cầm lấy thực đơn.
Này, là Hắc Điếm.
Mặt của nàng lộ ra kinh ngạc, ánh mắt quét nhìn thực đơn, bỗng nhiên đập mạnh xuống bàn một cái.
Cái giá tiền này, này, đầu óc của anh bị mơ hồ à?
Bạch Thường bật cười. Thôi đi, tôi công khai giá mà. Ê, cục quản lý vật giá đều không quản, Mã cảnh quan cũng không cần phải dọa tôi.
Hắn dừng lại một chút, mỉm cười rồi nói.
Muốn ăn gì thì cứ gọi, thôi hôm nay tôi mời.
Như vậy còn tạm được đó. Bất quá đồ ăn của quán cơm Bạch Quán ta cũng không dám ăn đâu.
Mã Giao Quang nhíu mày, tựa như là thị uy nhìn Bạch Thường.
Sao, sợ tôi hạ độc à?
Người của Ngũ Tạng Môn đương nhiên là không hạ độc, nhưng sau đó ai mà biết ngươi dở trò quỷ gì trong thức ăn.
Bạch Thường nở nụ cười. Tóm lại không phải là độc tình, cũng không phải là quỷ cổ đâu.
Nói đến cái này, Mã Giao Quang liền mất tự nhiên, đổi chủ đề. Cái này ta không cần ngươi phải quan tâm, ta tự nghĩ ra biện pháp hóa giải. Về phần ăn cơm, như vậy đi, trong tiệm của ngươi có thức ăn gì đắt tiền nhất, tùy tiện mang tới đây mấy món.
Đắt tiền nhất, cái này cũng khó đấy. Tôi nói cho cô biết, 2 ngày trước chỗ này của tôi có một món thức ăn 2 triệu. Cô khẳng định là không tin.
Có gì mà không tin? Lấy thực lực của Ngũ Tạng Môn, với danh tiếng của quán cơm họ Bạch, là bán 20 triệu tôi cũng tin là có người nguyện ý ra giá đó. Bất quá người yên tâm, ta sẽ không ăn không của các người đâu.
Mã Giao Quang vừa nói vừa lấy ra một cái chai, hướng về Bạch Thường lắc lư. Ở trong bình phát ra tiếng nước róc rách. Bạch Thường sửng sốt một chút.
Này, đây là cái gì vậy?
Ta cũng không biết đây là cái gì, bất quá ta cảm thấy người có thể biết thứ này.
Mã Giao Quang đem cái chai đặt trên bàn, tiện tay mở nắp. Bạch Thường đi tới. Nhất thời một mùi nước rửa chén xông vào mũi, thật sự là buồn nôn. Bạch Thường thiếu chút nữa nôn mửa, theo bản năng bịt mũi lại, trong lòng nói Mã Giao Quang muốn mang Lão Cường Thi về đây hay sao. Thế nhưng Lão Cường Thi sẽ đương nhiên là không ở trong một cái bình. Bạch Thường đoán, cúi đầu nhìn lại, nhất thời ngây ngẩn. Ở trong bình kia là thi thủy. Ở trên thi thủy lơ lửng một cái đóa màu đen, giống như một cái nấm gì đó.
Ê, đây là nấm linh thi. Không thể nào.
Chương 44. Người đàn ông trong con hẻm chó không thèm tới.
Vật này ở đâu ra vậy?
Bạch Thường đưa tay cầm lấy. Mã Giao Quang lại co rụt tay lại cười nói.
Đây là ta ở trong địa huyệt tìm được. Ta gọi người rút sạch toàn bộ thi thủy trong thạch quan thì phát hiện cái này. Thế nào, ngươi biết không?
Cái này... Được rồi, không dám giấu cô. Vật này thật ra là một vật kịch độc đó.
Bạch Thường nghiêm nghị nói. Mã Giao Quang ả một tiếng, trong mắt xoay tròn.
Nếu như vậy, tất nhiên là hại người. Ta đi thi hủy.
Cái này không cần đi.
Nếu như cô giữ cận lại cái này không có dùng, chi bằng là đưa cho tôi. Bạch Thường tâm lý giống như con mèo, nhưng lại không tiện quá mức lộ ra gấp gáp. Mã Giao Quang sắc mặt lạnh lùng. Tặng cho ngươi, cầm đi làm đồ ăn hại người ta thì sao?
Ấy, cô nghĩ oan cho tôi rồi. Cô nghĩ xem một chút, nếu như quán cơm của tôi hại người thì làm sao có thể ở đây được mấy chục năm?
Bạch Thường giang tay nói.
Tôi biết là ngày hôm qua cô hiểu lầm đối với tôi. Cũng đúng là hiểu lầm với có quán cơm của tôi. Nhưng mà cô có thể đến trường học hoặc đến tất cả chỗ nào phụ cận quanh đây mà hỏi xem, nếu như người ta nói chỗ này của tôi làm cái gì mà độc ác thì cô cứ xử lý.
Nếu như vậy, tại sao ngươi lại nuôi ngũ phương sát thần? Còn nữa, vật này là vật kịch độc, ngươi giữ lại thì có lợi ích gì?
Được rồi, thứ nhất, ngũ phương sát thần kia không phải là tôi nuôi. Đây chẳng qua là một trò lừa bịp của Trát Thải Môn, năm cái người giấy nó biến thành mà thôi. Thứ hai, vật này mặc dù có kịch độc, nhưng đối với ngũ tạng môn mà nói, thiên hạ không có gì không thể ăn. Làm thiện làm ác nó chỉ là ý niệm trong lòng.
Cái gì? Trát Thải Môn cũng xuất hiện?
Mã Giao Quang hơi sững sờ, nhíu mày. Âm Dương Bát Môn, người người đều là đường ngang ngõ tắt. Quán cơm của Bạch Quán này bây giờ không minh bạch. Âm Sơn Môn, Âm Thập Cửu cũng làm ra chuyện lớn. Bây giờ đến cả người của Trát Thải Môn cũng tới. Xem ra người của Âm Dương Bát Môn rất nhanh sẽ tụ tập lại một chỗ. Nghĩ lại mục đích muốn đến thành phố này, Mã Giao Quang khóe miệng khẽ nhếch một cái, thần tình vô cùng phức tạp.
Người đã nói thiên hạ không có gì không thể ăn, vậy người sẽ dùng cái thi thủy này nấu một món ăn để cho ta mở mắt một chút đi. Nếu như người có thể dùng vật này trợ giúp cho người khác, ta sẽ tin. Hơn nữa, ta sẽ đưa cho người cái này.
Cô nói thật chứ?
Một lời đã định.
Bạch Thường hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn thi thủy, trong đầu rất nhanh đang suy nghĩ. Dùng thi thủy làm thức ăn, đến cả chính mình cũng chưa từng nghe qua. Ở trong công thức nấu ăn của Bạch gia cũng không có ghi lại. Thế nhưng khi nhìn thái độ của Mã Giao Quang, nếu như mình mà không làm được, nàng chắc chắn là sẽ không có tin mình. Bây giờ nấm linh thi đang ở trong tay của nàng, cũng chỉ có thể thử một chút.
Chúc người may mắn đó.
Mã Giao Quang đổ ra nửa chai nước thi thủy, cười nhạo đưa cho Bạch Thường. Bạch Thường cau mày nhận lấy thi thủy.
Còn mẹ nó chứ.
Chớp mắt một cái, Bạch Thường quyết định lừa bịp.
Thi thủy này để chỗ tôi đi, tôi sẽ làm thức ăn, rồi sau đó tôi sẽ gọi cô đến.
Thôi đi, đừng có lừa bịp ta. Ta muốn người làm ngay bây giờ, trước mặt ta.
Bây giờ làm cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ đã hết giờ cơm, cũng không có khách. Tôi làm cho ai ăn, chẳng lẽ cô ăn sao?
Ta không ăn cái thi thủy gì đó. Ngược lại, ngươi muốn để cho ta tin tưởng ngươi, trừ phi bây giờ ngươi làm ra thức ăn. Hơn nữa, còn phải theo như ta nói cứu được một người, nếu không, đừng mơ có được cái vật này.
Nhưng mà tôi làm sao biết ai sẽ ăn cái thức ăn này? Tôi cũng đâu có biết đối phương có nhu cầu gì. Tôi làm sao mà làm được?
Ta bạc kệ, ta ngồi đây xem.
Bạch Thường gãi gãi sau ót, cái này Mã Giao Quang thật sự là khó dây dưa. Liền như vậy, theo như nàng nói, sẽ đi làm đồ ăn. Ngược lại, không có ai đến ăn, đến lúc đó thì đành phải cãi vậy.
Được rồi, cô, ta đi làm vậy.
Bạch Thường đang định cứ thế đi làm một món thức ăn thì ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng người huyên náo. Ở bên ngoài liếc sang, có mười mấy người khí thế hung hăng đang đi qua đây.
Đây là...
Mười mấy người này, Bạch Thường biết đến 5-6 người chính là mấy ông chủ ở những tiệm cơm phụ cận. Những người khác đều là một đám lưu manh, cầm đầu là một tên mặc quần đùi béo mập. Người này đầu đầy mồ hôi, ở trên cái đùi mọc đầy lông đen, sau lưng xăm hình cái gì mà rồng rồng tôm tôm. Một nửa đoạn trong quần lộ ra hình giống như là con rồng, có lẽ một nửa đoạn ở trên mông thì là con tôm vậy. Bạch Thường biết người này họ Cát, bởi vì hắn da đen xì xì cho nên gọi hắn là Cát Hắc Tử. Hắn cũng là bá chủ ở phụ cận trường học này. Sau lưng cũng có người gọi hắn là Cát Hiệu Trưởng mới ghê chứ. Đám người này không biết làm sao hưng sư động chúng, đi chung với nhau, chẳng lẽ là đi đến đây.
Ông chủ Bạch, dạo này làm ăn khá khẩm hả? Đến bây giờ còn chưa có đóng cửa, định kéo dài thời gian buôn bán hả?
Một tên trung niên người gầy râu cá chê đi vào, cười khan mấy tiếng. Người nọ chính là ông chủ Triệu bán bánh ở đối diện, xếp hàng thứ tư, có ngoại hiệu tên là Triệu Lão Vốn. Bởi vì hắn mở tiệm này mà vài chục năm, làm ăn cũng ban đầu thì còn khá. Mấy năm gần đây, bởi vì ở quanh đây tiệm cơm càng ngày càng nhiều, hắn sống bằng tiền dành dụm, vì vậy cũng đặt tên hắn luôn là Triệu Lão Vốn. Bởi vì hắn mấy năm đầu ở đây, tất cả mọi người đều cấp mặt mũi cho hắn, nên nghề tiệm cơm ở trên con đường này, ở sau lưng đều tìm hắn để vay vốn. Ở trước mặt gọi hắn một tiếng là Tứ Ca. Thấy hắn ra mặt, Bạch Thường cũng cười cười nghênh đón. Tưởng là ai? Thì ra là Tứ Thúc. Thật là khách quý. Ê, mọi người đều tới. Hôm nay làm có gì mà vội vàng như vậy? Triệu Tứ này mở tiệm cơm. Bạch Thường lúc đó vẫn còn trẻ con, cho nên gọi Tứ Thúc cũng là phải.
Ông chủ Bạch chê cười. Ê, đừng nói là hôm nay không vội vàng. Những người chúng ta dường như rất lâu rồi cũng đâu có vội vàng gì đâu.
Những lời này của Bạch Thường chọc đúng chỗ thương tâm của mọi người. Đều là những đầu bếp ăn mặc lấm la lấm lem, âm dương quái khí. Một người nọ nói chính là ở tiệm mì Lan Châu, họ Lưu. Bạch Thường nhìn hắn, ngẩng đầu lướt qua, chỉ thấy những người này thì chính kẻ này là bất thiện nhất. Hôm nay người này đến đây đúng thật là đầy đủ hết toàn bộ ở cái khu phố ăn uống. Tiệm bánh xuân, tiệm mì Lan Châu, tiệm bún gạo, hay tiệm cháo hành, tiệm nước tương Cát Tường, tất cả đều tập trung ở đây. Đến cả lão bán đậu hủ Lão Tôn cũng đều có tới. Xem ra là lai giả bất thiện. Đoàn người ầm ĩ đã đủ, là muốn nói đánh mặt trược hay sao? Bạch Thường gãi gãi lỗ mũi, thuận miệng bịa chuyện. Còn chưa chờ Triệu Tứ nói chuyện, Lưu lão bản, ông chủ của tiệm mì Lan Châu nói:
Đánh mặt trược cái rắm, tôi hỏi cậu, chúng tôi trước đây có phải là đã ước định cẩn thận, cậu mỗi ngày chỉ buôn bán đến 1 giờ chiều rồi sau đó đóng cửa. Sau đó chúng tôi mắt nhắm mắt mở cũng không đoạt mối làm ăn với cậu. Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi, cậu có ý gì?
Bạch Thường liếc nhìn đồng hồ, thật đúng, bất chi bất giác bây giờ đã quá 2 giờ chiều. Thế nhưng thái độ của lão họ Lưu này làm cho hắn khó chịu. Tiểu gia mở tiệm cơm đến mấy giờ thì kệ mẹ tiểu gia, cần gì các ngươi phải quyết định. Chương 45: Tỉ thí nấu nướng.
Ông chủ Lưu, nếu như theo ông nghĩ là tôi đoạt mối làm ăn của các ông, tùy thời hoan nghênh thôi. Tôi rất ngạc nhiên, ông là quán mì, cả ngày lẫn đêm không có tập trung vào làm ăn, thế tại sao y phục của ông lại bẩn thỉu như vậy?
Ông chủ Lưu mặt đỏ ửng, hét lên:
À, ta không làm ăn, còn không phải là bởi vì ngươi sao? Ngươi cạnh tranh ác ý với ta đó.
Bạch Thường giang tay nói: Cái này thật là kỳ quái đó. Tôi đâu có mở tiệm bán mì đâu. Tôi cũng đã không đến trước cửa nhà ông mà chặn để lôi kéo khách. Lại nói, cho dù tôi cạnh tranh thì cũng không cạnh tranh với người như ông.
Ngữ khí của hắn rất coi thường. Ông chủ Lưu mặt đỏ bừng bừng còn định nói thì Triệu Tứ ngăn lại tiến lên một bước:
Ông chủ Bạch, chúng ta lần này không phải là đến cãi nhau, cũng không phải là gây khó dễ với ông, nhưng ông cẩn thận, là ông thật sự cướp khách của mọi người rồi đó.
Lão vừa nói bỗng nhiên làm ra bộ mặt bi thương:
Các vị, có lẽ mọi người cũng biết, sáng ngày hôm nay, đúng là buổi sáng, ở cái hẻm cầu bất lý này, ê, cửa hàng mở ra 7-8 năm chính là Phú Quý Giáo đã đóng cửa. Chủ nhà hắn là Vương Phú Quý, vì món nợ không thể làm gì khác hơn là mang theo em dâu bỏ trốn, đổi nghề đi bán vé số rồi.
Cục diện như vậy, ngươi còn lạ gì? 2 tháng trước bên nhà chồng Trùng Khánh cũng sập tiệm rồi. 1 tháng trước ai quán bún cay của Dương Thủy cũng sập tiệm. Bây giờ Vương Giáo Tử cũng đã ngã xuống. Tiếp theo thì là ai? Là ngươi, là ta, hay là toàn bộ chúng ta đây?
Triệu Tứ bỗng nhiên xoay người nhìn Bạch Thường, bi phẫn:
Cảnh tượng như vậy ngươi cũng biết chứ, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta tất cả mọi người đều không có cơm ăn sao?
Bạch Thường mặt không thay đổi, nhìn biểu hiện của hắn cười lạnh:
Triệu Tứ Thúc, lời này của ông là không đúng rồi. Nói về đầu năm, tiệm cơm Bạch Gia của chúng ta đã trải qua vài chục năm rồi. Ông nội của tôi thời điểm vẫn còn buôn bán, tiệm của ông vẫn còn chưa mở. Phải nói đoạt mối làm ăn là các ông đoạt mối làm ăn của Bạch Gia. Lại nói làm ăn việc của ai là của người đó. Chủ khác có phương án kinh doanh, tôi có đâu có đẩy hàng ra ngoài để đi cướp khách của các ông đâu. Tôi khuyên các vị muốn quản lý tốt tiệm cơm vào, sau đó
mới đi tìm hiểu nguyên nhân khác. Nếu như các người làm thức ăn ngon, làm sao có lại không có ai ăn?
Lời này nói xong, mấy người cũng yên lặng như tờ. Trên mặt của Triệu Tứ cũng lúng túng. Lúc này, Cát Hắc Tử đang xem náo nhiệt cũng chen vào.
Tôi nói này, Bạch Gia Tiểu Cạ, đạo lý lớn, lão Hắc ta không hiểu. Ta chỉ xem là mất lòng trước được lòng sau. Ta cũng là nhờ được người ta nhờ vả. Đừng nói là lão Hắc ta khi dễ cậu. Một câu nói thôi, cậu nếu như vẫn còn muốn mở tiệm ở đây, sau này thì đừng trách ta không khách khí.
Hắn vừa nói vừa vén tay áo, lộ ra cái bụng, hai tay chống lạnh, quần đùi béo mập cũng không giấu được một thân lúc lích. Nửa thốn xuống dưới lộ ra một vệt khe mông. Ở trên khe mông đó, cái da có thể thấy rõ ràng hình xăm, con tôm. 6-7 tên côn đồ các ké ở đằng sau cũng dùng ánh mắt tàn bạo ép tới, bao vây lấy Bạch Thường. Bạch Thường mặt lạnh lùng, nhìn đám người này đang dương cung bạt kiếm. Đây là quyết tâm muốn đuổi mình ra con hẻm cẩu bất lý. Cúi đầu nhìn kỹ một chút, Bạch Thường lại tươi cười. Ta biết là các người không phục, nhưng Bạch gia làm ăn là bạc bản lĩnh, còn muốn đuổi ta đi không có dễ như vậy. Còn nữa Cát hiệu trưởng, giữa ban ngày ban mặt anh lại dám động thủ phá tiệm hay sao?
Tập người thì sao, con mẹ nhà ngươi, người khác cũng cấp mặt mũi cho lão Hắc ta, ngươi ở món ăn ở đây bán đắt đến chết còn không đánh cho ta chết sao? Ta đập ngươi.
Hắn vừa nói xong liền muốn xông tới ra tay, muốn đạp cửa quán cơm. Bất quá chân của hắn vừa mới giơ lên, Mã Gia Quang bỗng nhiên chặn trước mặt lạnh lùng. Thì ra anh chính là Cát hiệu trưởng đại danh đỉnh đỉnh ở khu này. Sao, muốn phá tiệm trước mặt tôi sao? Cát Hắc Tử ngẩng đầu nhìn, là một nữ cảnh sát, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp. Một chân này dừng lại ở giữa không trung, không dám dẫm xuống.
Này, cô là ai?
Cát Hắc Tử nhìn Mã Gia Quang. Là đội phó đội hình cảnh thị cục, Mã Gia Quang.
À, Mã đội phó.
Cát Hắc Tử dù gì cũng là tên sống lăn lộn trong giang hồ, làm sao lại không biết đội hình cảnh có một nữ cảnh sát hoa khôi mới đến, hơn nữa lại còn là đội phó đội hình sự. Trong mắt của hắn xoay tròn, biết hôm nay Mã Gia Quang ở đây, xem ra cũng không phá được tiệm.
Ê, Mã đội phó hiểu lầm, chúng ta đều là hàng xóm ở đây, chỉ là chơi đùa một tí thôi.
Hắn hắc hắc chê cười, co chân lại, tiến lên phía trước vỗ vỗ vai của Bạch Thường, sau đó ảo não quay trở về trong đám người. Ở ngay trước mặt cảnh sát mà phá tiệm, khẳng định là mình sẽ ăn phải quả đắng. Huống chi Mã Gia Quang ở đây danh tiếng đã quá lớn, nghe nói mấy thủ lĩnh lưu manh ở thành phố này đều bị nàng xử lý. Cát Hắc Tử kinh sợ, nhưng bọn Triệu Tứ ánh mắt cũng choáng váng, bởi vì Cát Hắc Tử là được bọn họ mời tới, tưởng rằng Bạch Thường một thân một mình chỉ cần hù dọa sẽ ngoan ngoãn, không nghĩ tới sau lưng của Bạch Thường còn có cả đội phó đội hình cảnh dựa dẫm. Triệu Tứ cười ha hả một tiếng, giảng hòa.
Đúng rồi, đúng rồi, dù sao cũng đều là hàng xóm buôn bán có phường, nhưng mà chuyện này ông chủ Bạch hôm nay cũng nên cho một lời giải thích, nếu không sau này xung đột ta cũng không tiện mà làm.
Lời của lão nói rất đơn giản. Quán cơm họ Bạch của ngươi hôm nay có chỗ dựa là cảnh sát, chẳng lẽ nàng có thể ngày ngày ở trong tiệm của ngươi được hay sao? Bạch Thường tự nhiên biết đám người này tuyệt đối sẽ không có từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, chính thức từ lúc mình tiếp quản quán cơm tới nay, bọn họ vẫn cố gắng kìm nén, bây giờ đã đến lúc phải đối phó với mình. Suy tư chốc lát, Bạch Thường có chủ ý, ngẩng đầu cười nói. Triệu Thư Thúc nói đúng, chúng ta cũng nên nói lại một lần. Bất quá mọi người đều là mở tiệm cơm, vì đoạt mối làm ăn mà động thủ thì cũng không có hay. Theo tôi thấy, chi bằng chúng ta tỉ thí tài nấu ăn một chút, thế nào? Nói ra lời này, mọi người đều ngây ngẩn. Tỉ thí nấu ăn? Đồ cái mẹ gì vậy? Trên con đường này có mấy quán cơm, nếu như mà nấu ăn tỉ thí hay, thì chẳng phải là quán cơm Bạch quán các người sẽ vượt qua nhất hay sao? Bởi vì dù sao, quán cơm của họ Bạch từ bấy lâu nay vẫn luôn luôn nổi tiếng, từ thời của ông nội của Bạch Thường đến bây giờ. Lưu Lão Bản là người đầu tiên kêu lên.
Ta nói là họ Bạch, con đường này ai mà không biết, tay nghề của Bạch gia ngươi. So tài nấu ăn với người chẳng phải là sẽ mắc cỡ sao?
Vài người cũng trợn mắt nhìn, lời này mặc dù không giả, nhưng nói thẳng ra chẳng phải là tự hạ uy phong của mình.
Bạch Thường cười cười một chút. Ê, vấn đề này Lưu lão bản yên tâm, tôi đưa ra một cái đề mục, vô luận là khẩu vị như thế nào, bên ngoài hình thức như thế nào, chỉ cần các người có thể làm ra được coi như thắng.
Vậy người thua thì sao?
Tôi thua, trong 3 ngày tôi sẽ dọn đi khỏi cầu Bất Lý. Bạch Thường lạnh nhạt nhìn mọi người, phảng phất hồn nhiên không coi những người này ở trong lòng. Mã Giao Quang ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, lúc này trong tâm không biết nói thế nào, âm thầm lo lắng cho Bạch Thường. Nếu như nói đầu bếp tỉ thí nấu ăn không ngoài sắc hương vị ý hình, Bạch Thường nói ra lời này, vô luận là hương vị hay là hình thể, chỉ cần làm được coi như thắng, vậy chẳng phải là thua thiệt hay sao? Chương 46: Điêu thuyền đậu hũ. Bạch Thường nói ra điều kiện tỉ thí, tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Mấy người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng gật đầu. Dù sao, tất cả những ông chủ quán cơm ở đây đều đang đứng tại đây. Coi như tài nấu nướng của Bạch Thường có lợi hại hơn nữa, hắn cũng vẫn chỉ là người trẻ tuổi. Lại nói thức ăn kiểu Trung Hoa, đơn giản là kinh lỗ xuyên Việt. 8 món chính, khẩu vị mặn, thơm, tê, cay, chua, ngọt, thanh đạm hoặc là đậm đặc. Về phần phương pháp nấu cũng không ngoài việc chiên xào nấu, rang, chưng hầm, nổ nướng, kích cục. Đương nhiên, món ăn có danh, có sắc, cũng có những bí quyết độc môn, cũng không ai dám có thể nói là mình là vô địch. Điều kiện của Bạch Thường, vô luận là khẩu vị hay bên ngoài, chỉ cần có thể làm được là được. Cái này chẳng phải là quá dễ hay sao? Có câu tục ngữ nói, ở trong núi tẩu thú Vân Trung Yến, lục địa dê bò, ở dưới đáy biển thì gồm có tôm cá, cua mực. Món ăn Trung Quốc đều là phong phú vô cùng, cơ hồ toàn bộ thức ăn đều có thể lấy làm nguyên liệu để nấu ăn. Bất luận chất lượng làm qua loa như thế nào, ai cũng có thể làm được, hẳn là cũng không có khó. Ở trong lòng của mọi người đều có ý nghĩ như vậy. Bất quá Triệu Tứ dù sao cũng là một lão hồ ly, suy nghĩ một chút rồi nói,
nhưng chúng ta phải nói trước, món ăn của ngươi đưa ra nguyên liệu không được cố ý gây khó dễ, cũng không thể dùng những nguyên liệu quá lạ để làm ra vẻ huyền bí.
Hắn cũng đã tính toán chu toàn một chút, đề mục là Bạch Thường đưa ra. Nếu như Bạch Thường cố ý đưa ra những cái món như là não hổ tiên, khan hiếm, nguyên liệu lại đặc biệt, như vậy chẳng phải là làm khó hay sao? Dù sao thì trên con hẻm cỏ Bất Lý này đều là những quán cơm nhỏ, quán mì sợi, thật sự là lấy đâu ra có những nguyên liệu quá nổi tiếng. Lại nói, nếu như đưa ra những nguyên liệu nấu ăn là loại động vật mà quốc gia đang bảo vệ trong sách đỏ thì chẳng phải là phạm pháp hay sao? Còn nữa, có rất nhiều món ăn truyền thống của Trung Quốc, tên nói ra cũng làm cho người ta khó hiểu. Nếu như Bạch Thường nói đến một đạo món ăn từ thời cung phi yến thì con mẹ nó ai biết mà làm được. Bạch Thường khẽ mỉm cười. Triệu Tứ Thúc yên tâm, tôi sẽ đưa ra nguyên liệu nấu ăn cùng với tên món ăn, đơn giản thôi, không cố ý gây khó. Chúng ta ở trong nghề này có câu gọi là kinh lỗ xuyên Việt hoài, đi khắp thiên hạ, nếu như không có trích tinh thủ thì làm sao mà thành người được. Cho nên món ăn này của tôi sẽ hết sức đơn giản, nó tên là... Hắn nói đến đây, Mã Giao Quang ở bên cạnh bỗng nhiên nói, Bạch đại trưởng quỹ, ta cũng không kiên nhẫn được để xem ngươi làm tỉ thí đồ ăn, ngươi đừng quên ta và ngươi đã có ước hẹn đó. Bạch Thường cười một tiếng. Mã cảnh quan yên tâm, món ăn này có thể cũng đồng thời đánh cuộc với cô luôn. Hắn nói xong, không đợi Mã Giao Quang phản ứng, quay người nói tiếp, món ăn của tôi có tên là đậu hủ điêu thuyền.
Cái gì? Đậu hủ điêu thuyền?
Triệu Tứ sững sờ gãi đầu một cái, nhìn xung quanh mọi người khuôn mặt mờ mịt. Tôi đã nói rồi đó, ở bên trên món ăn không có ra vẻ huyền bí gì đâu. Triệu Tứ biểu thị kháng nghị. Bạch Thường nói, tôi đã ra đề thì tự nhiên là tôi sẽ giải thích. Đậu hủ điêu thuyền chính là một món ăn dân gian truyền thống, tên tục của nó là con lươn giúp đậu hủ. Mọi người rối rít bừng tỉnh vẻ mặt. Lưu lão bản bật cười.
Ta còn tưởng là yêu cầu thức ăn cao sang gì, không phải là con lươn chui đậu hủ thôi. Hey, ta đây là mì sợi cũng biết mà.
Không nghĩ tới Lưu lão bản không chỉ biết làm mì lại còn biết nấu món ăn. Vậy ông nói một chút, con lươn chui đậu hủ này làm như thế nào đây? Bạch Thường đặt câu hỏi, Lưu lão bản cũng có tâm phô trương, muốn vãn hồi lại một chút mặt mũi, liền rung đùi đắc ý. Món ăn này là phải đem con lươn cùng với đậu hũ cho vào trong nồi canh lạnh từ từ đun nóng. Nước dần dần ấm, con lươn không chịu được nhiệt độ cao sẽ chui vào bên trong đậu hũ. Sau đó nó sẽ phá hết rồi cho đến lúc bị nấu chín ở bên trong. Chờ canh hầm xong, con lươn đã chui trong đậu hũ là đại công cáo thành rồi. Lời của hắn vừa dứt, ở bên cạnh tường cửa hàng bán nước tương chính là đầu bếp Vương liên tục gật đầu. Không sai, không sai, Lưu lão bản nói đúng. Còn nữa, đậu hũ này nhất định là phải để trong tủ lạnh hơi lạnh một chút. Như vậy con lươn mới chui vào ẩn nấp. Hai người này, một người nói, một người đỡ, răm mồm bảy miệng. Trong lời nói cũng rất khinh thường. Tựa hồ như một món ăn như vậy, đến một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết làm. Cái này chỉ trong chốc lát, xung quanh tả hữu, không ít người cũng đi qua tò mò ngó vào. Các nữ sinh, thậm chí có cả những giáo viên cũng nghỉ chân xem náo nhiệt. Muốn xem một chút, Bạch Thường cùng người ta tỉ thí nấu ăn như thế nào. Bạch sư huynh cố lên, chúng em ủng hộ anh, Bạch sư huynh sái ca. Thôi đi, Bạch sư huynh tay nghề thiên hạ vô song, mấy người này làm sao mà so được. Ê, con lươn chui đậu hũ, ta đã từng nghe qua món ăn này, nhưng chưa tới nay cũng chưa từng thấy đó. Bạch sư huynh, anh là đẹp trai nhất và anh cũng là giỏi nhất. Bạch sư huynh, cho bọn chúng biết mùi đi. Bạch Thường nhìn sang một đám fan hâm mộ của mình càng ngày càng tụ tập đông, mỉm cười vẫy tay. Mấy người kia khí thế thoáng một cái yếu đi. Cát Hắc Tử muốn xua tan quần chúng vây xem lại bị một nữ sinh trong nháy mắt bao phủ cả đám người. Nếu như nói tỉ thí, mọi người đây năm mồm bảy miệng cũng vô dụng. Không biết trong tiệm của ai có con lươn và đậu hũ, chúng ta sẽ tỉ thí bây giờ. Triệu Thứ mắt thấy không ổn, chính mình mang một đám người đến hưng sư vấn tội, kết quả lại thành như thế này, là fan của Bạch Thường đến đây ủng hộ là chết. Con lươn này Bạch Thường cũng không có dự bị, bởi vì thu thập bắt rất phiền toái, hắn cũng tính tình lại lười biếng, cũng không muốn đi làm những món ăn về lươn. Ở bên tiệm nước tương, Cát Tường nhận việc này, nói buổi sáng mình mới có đi chợ mua được một rổ lươn, vì vậy đoàn người ầm ầm chạy thẳng tới bên tiệm nước tương Cát Tường. Không tỉ thí ở quán cơm họ Bạch, điều này cũng làm cho Triệu Tứ yên tâm. Hắn biết quán cơm họ Bạch mở ra mấy chục năm, một mực thần bí. Nếu như tỉ thí ở Bạch gia, ngược lại hắn lo là Bạch Thường sẽ âm thầm gian lận. Mã Giao Quang cũng không có rời đi. Đối với tỉ thí này nàng cũng tò mò. Bạch Thường ra đề mục con lươn chui đậu hũ. Thật ra thì nàng cũng đã từng nghe nói qua món ăn này, nhưng cho tới nay cũng chưa từng nhìn thấy người nào làm. Đồng thời nàng cũng rất muốn biết Bạch Thường làm sao để dùng món ăn này để hoàn thành ước hẹn với mình. Sau nửa giờ, ở trong tiệm nước tương Cát Tường, sau bếp, hai cái nồi và bếp phân biệt đứng Bạch Thường và vợ đầu bếp Vương của tiệm nước tương Cát Tường. Ở trước mặt hai người bày ra những nguyên liệu nấu ăn, một khối đậu hũ, một mâm có con lươn sống cùng với các loại thức ăn kèm. Tiệm nước tương Cát Tường cũng không có lớn, mọi người chen lấn đến mấy chục người đều đang đợi kết quả tỉ thí. Tiệm nước tương Cát Tường Ngô lão bản thiếu chút nữa lệ nóng khoanh tròng, dường như đã rất lâu rồi trong tiệm cũng không có nhiều người đứng như vậy. Đáng tiếc những người này đều là đến xem náo nhiệt, còn có cả một bầy fan hâm mộ của Bạch Thường đẹp trai. Thật ra cái lần tỉ thí này đầu bếp Vương cũng thấp thỏm, bởi vì cái món con lươn giúp đậu hũ này hắn cũng chỉ từng nghe qua, hắn cảm thấy rất đơn giản. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được Bạch Thường cũng sẽ không ra đề mục đơn giản như vậy. Vương đại ca, ngươi không cần khẩn trương. Cả một bầy lươn như vậy, chỉ cần 3 con chui vào trong đậu hũ là ngươi thắng rồi. Một người nhìn sang, Bạch Thường cũng mỉm cười. Chương 47, thay nhau ra trận. Dựa theo ước định, ở đây ai cũng có tư cách tham gia chiến đấu. Nói cách khác, mấy người ở quán cơm này chỉ cần tùy ý chọn ra một người làm món con lươn giúp đậu hũ, làm được coi như Bạch Thường thua. Như vậy là không công bằng, quả thật là con mẹ nó chứ, không có cái công bằng gì ở đây cả. Ngay cả Mã Giao Quang cũng không nhịn được muốn ngăn Bạch Thường lại. Hắn làm như vậy rõ ràng là có ý muốn nhường, bất quá nàng lại kiềm chế lại. Qua hai ngày gặp mặt, nàng cảm thấy Bạch Thường tuyệt đối không phải là có loại người suy nghĩ ngắn ngủi. Hắn làm như vậy chắc chắn là hắn có dụng ý. Nhìn thần sắc của Bạch Thường lạnh nhạt, đầu bếp Vương miễn cưỡng cười một tiếng. Thế nhưng trong lòng lại nhảy lên thình thịch. Nếu như có thể chiến thắng Bạch Thường, mình coi như là dương danh lập vạn ở trên cái con hẻm cậu bất lý này. Thật sự có thể đuổi hắn đi, phòng chừng tiền lương của mình cũng sẽ được tăng lên. Theo hiệu lệnh của Triệu Tứ, cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Đầu bếp Vương lập tức động thủ, bật lửa, cho nhiên liệu, điều chỉnh nước dùng, động tác cũng rất nhanh. Bạch Thường hắng giọng một cái nói:
"Chư vị, chờ Vương đại ca làm xong, mỗi người các ngươi thử một chút. Ta có lời muốn nói trước, chỉ cần bất kỳ người nào các ngươi có thể làm ra, hơn nữa có thể làm cho 3 con lươn chui vào trong đậu hũ, coi như ta thua."
Trong đám có người hỏi: "Này, cậu nói thật sự là có nắm chắc như vậy sao? Tại sao cậu không làm?"
"Nào nào đừng có nóng. Các người đều biết tôi là người luôn rất lười biếng. Nếu như các người có thể làm được, tôi tự nhiên sẽ lập tức nhận thua. Như vậy cũng đỡ mất thời gian, mất công sức của tôi."
Xung quanh mọi người cười ầm lên. Bạch Thường tính cách lười biếng, ở đây ai cũng biết. Nếu không, hắn cũng không có tự phục vụ mình. Mỗi một khách hàng đều phải tự rửa chén, quét sân, dọn bàn. Mọi người cũng không có công phu nói chuyện. Đầu bếp Vương cũng đã bắt đầu đun nóng canh, cho đậu hũ vào nồi, sau đó cầm lên một rổ lươn, dè dặt đổ vào bên trong. Mấy con lươn thấy nước lập tức sung sướng mở bơi, hồn nhiên không biết vận mệnh của mình chuẩn bị thành món ăn trên bàn của người khác. Mọi người nhìn một bầy lươn ở trong nồi, trong một tia ý thức vây lại. Nhiệt độ của nước dần dần ấm lên, đám lươn từ bơi lội bắt đầu giãy giụa, tốc độ nhảy nhót tưng bừng. Điều kỳ quái là không có một con lươn nào chui vào bên trong đậu hũ cả. Độ khoảng 3 phút sau, những con lươn bắt đầu chết lật bụng. Thời điểm 5 phút, mười mấy con lươn toàn bộ ngòm củ tỏi, không có một con nào chui vào trong khối đậu hũ, thất bại. Mọi người vây xem đều mắt lớn chừng mắt nhỏ. Theo lý thuyết, món ăn này rất dễ làm, vì sao lại thất bại? Không chỉ có đầu bếp mà quần chúng vây xem, fan hâm mộ của Bạch Thường nhìn thấy một màn này, tất cả đều hít hà không ngừng.
"Bạch sư huynh cố lên."
"Ta cũng biết là bọn họ làm không được mà."
"Không sai, thức ăn ngon như vậy trên trời dưới đất chỉ có Bạch sư huynh mới có thể làm được."
"Bạch sư huynh, ra tay đi để cho bọn họ toàn quân tiêu diệt."
Bạch Thường phất tay với mọi người bên ngoài một cái, thở dài. "Nhân loại thật là quá tàn nhẫn mà."
Hắn cầm một cái muỗng, tiến lên múc một muỗng canh, nhấp một miếng.
"Ok, Vương đại ca, sang nước súp này mùi vị cũng tạm được, nhưng động tác quá chậm, hỏa hầu cũng chưa nắm giữ tốt. Anh xem, con lươn này chết quá nhanh."
Hắn không ngừng lắc đầu thở dài, bộ dáng đáng tiếc. Lưu lão bản bỗng nhiên vỗ tay bốp một cái.
"Ta hiểu rồi, món ăn này cũng có cách giải quyết. Chỉ cần nắm giữ tốt hỏa hầu, để cho canh này đun nóng thật từ từ, con lươn sẽ chết không quá nhanh là được rồi."
Bạch Thường cười híp mắt. "Ông chủ Lưu, hay là ông thử một chút đi."
Chờ một chút đi, nhiều đầu bếp ở đây như vậy, ta chỉ là một người làm mì sợi Lan Châu, ta đi lên sợ mất mặt mọi người."
Lần này hắn tự biết thân biết phận. Ở bên cạnh, đầu bếp Gia Tôn mới xem nửa ngày, tự cho là đã tìm được cách giải quyết tốt, liền vỗ ngực.
"Ta thử một chút. Ta ngày ngày làm đậu hũ, ta không tin là ta không làm được cái món con lươn chùi đậu hũ này."
Theo như ước định, ai cũng có cơ hội, tự nhiên cũng không có ai ngăn cản hắn. Ngược lại, người kia tự cho mình là có tài nấu ăn, muốn đi xem một chút. Đầu bếp Vương chán nản đã thua trận lùi xuống. Đầu bếp Tôn xắn tay áo đi lên, nhặt lên cái nồi bắt đầu làm đồ ăn. Lần này hắn rút kinh nghiệm của đầu bếp Vương, cố ý để lửa thật nhỏ, sau đó chờ canh nóng ở mức độ ổn định mới thả đậu hũ vào. Nguyên nhân rất đơn giản, đậu hũ thả quá sớm sẽ bị nóng, bầy lươn sẽ không chui vào. Rất nhanh, bầy lươn thả vào trong nồi, mọi người lại vây xem, chừng mắt nhìn. Lần này, những con lươn chết rất chậm, nhưng đáng tiếc, những con lươn này dường như cũng không hứng thú gì với đậu hũ. Cho đến khi toàn bộ đã chết, cũng không có con nào chui vào bên trong. Đầu bếp Tôn cái mặt đỏ bừng, ảo não đi xuống. Ở bên ngoài lại hít hít hà hà.
Quên không nói cho các người biết. Đậu hũ này phải chọn đậu hũ non, mềm, không cứng. Hơn nữa để trong tủ lạnh một chút, hiệu quả khả năng sẽ khá hơn một chút. Các người xem, nếu như đậu hũ nóng, con lươn còn chui vào trong đây làm gì, đúng hay không?
Bạch Thường bộ dáng tiếc nối nói. Triệu Tứ nhíu mày, nghe vậy liếc hắn phân phó.
Các người mang một khối đậu hũ non, ướp lạnh một chút sau đó làm đi.
Lập tức có người làm theo như phân phó. Bạch Thường mỉm cười xem náo nhiệt. Mã Giao Quang thật sự là không có nhịn nổi.
Này, này, người có phải bị bệnh hay không? Người đem bí quyết nói cho bọn họ làm gì? Vạn nhất người ta làm được, chẳng phải đến lúc đó người phải dọn nhà cút đi hay sao?
Mã Giao Quang ở đằng sau lưng nhéo Bạch Thường một cái. Bạch Thường đau đến méo mó quay đầu.
Ây, Mã cảnh quan của ta, cô có thể nhẹ tay một chút hay không?
Ây, ở đây mọi người đều là hàng xóm láng giềng với nhau, tôi chưa bao giờ giấu giếm. Nếu như ai có bản lĩnh học được, tôi cũng vui mà.
Hắn ra vẻ bộ dáng hồn nhiên lơ đãng. Cái đồ thần kinh, ta xem người bị người ta đuổi đi thì người làm thế nào?
Mã Giao Quang chừng mắt liếc hắn một cái. Thế nào thì thế nào, nếu như tôi bị người ta đuổi đi, cô sẽ không nỡ chứ?
Bạch Thường nhìn nàng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thôi đi, người im mẹ đi.
Mã Giao Quang trên mặt hơi đỏ. Lúc này ở bên cạnh có rất nhiều người, nàng lại còn đang mặc cảnh phục, thật sự là không nên để cho người ta biết.
Tiệm của ngươi ở đây một ngày là ta có thể giám sát ngươi một ngày, chứ nếu như ngươi chạy đi chỗ khác làm chuyện xấu, ta biết làm sao?
Nàng trợn mắt liếc nhìn Bạch Thường.
Ở trong cơ thể của ta lại còn có tình cổ. Ây dạ.
Ờ đúng rồi, trong cơ thể của cô có tình cổ, nhưng của tôi làm gì có tình cổ, tôi làm sao làm chuyện xấu?
Bạch Thường khuôn mặt nhăn nhở. Người đi chết đi.
Hai người vừa nói chuyện, ở bên kia Đậu Hủ đã để lạnh. Triệu Tứ phân phó người đem Đậu Hủ ra, sau đó lập tức có người tiến lên xung phong nhận việc làm món. Bất quá người lần này tiến lên cũng có chút phân lượng, chính là đầu bếp của tiệm bánh Triệu Tứ, thật sự cũng có rất có lai lịch.
Lúc Triệu Tứ mở tiệm ở đây, hắn đã làm đầu bếp cho đến tận ngày hôm nay, chứng tỏ tay nghề của đầu bếp này cũng rất cao. Ở trong con hẻm cầu bất lý này, ngoại trừ Bạch Thường, tài nấu nướng tốt nhất chính là hắn. Thấy hắn xuất thủ, mọi người đều đặc biệt chú ý. Hắn đi đến trước mặt mọi người, bắt đầu điều chỉnh nước dùng, châm lửa. Bất quá, hắn lại thả con lươn vào trước, sau đó mới thả đậu hủ vào. Đậu hủ này để lạnh ở trong tủ lạnh, bỏ vào trong nước ấm, những con lươn bị nóng, vui sướng, liệu có thể một tia bản năng mà trôi vào. Mắt thấy nồi canh càng ngày càng nóng, mọi người nín thở đưa mắt, nhìn chăm chú những con lươn đang bơi ở bên trong. Nếu như bọn chúng nó thật sự chui vào trong đậu hủ, vậy chứng minh Bạch Thường trong vòng 3 ngày phải dọn khỏi con hẻm cầu bất lý. Ở trong nồi nóng lên, mấy con lươn bắt đầu tán loạn bơi khắp nơi. Từ từ, bọn chúng nó bơi đến gần khối đậu hũ. Hơn nữa, bắt đầu thử thăm dò chui vào bên trong. Trái tim của mọi người cũng dựng cả lên. Đột nhiên có một con lươn xông lên, bơi thẳng, chui thẳng vào bên trong đậu hũ.
Ô kìa, một con chui vào rồi kìa.
Chúng ta dừng tại đây nghe các bạn. Muốn biết được cái cuộc chiến này nó như thế nào thì chúng ta sẽ xem tiếp. Tôi cảm thấy cái chuyện này nó cũng thú vị, bởi vì ngoài những cái giây phút đánh nhau căng thẳng thì nó có những cái này nó cũng rất là hay. Nó làm giảm đi cái áp lực, đúng không ạ, của câu chuyện. Ok, chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Nếu như các bạn thấy hay thì hãy ấn vào nút like và để lại comment, để lại cảm xúc nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.